Rồi bây giờ á, chúng ta sẽ bắt đầu vô bài nè. Nãy giờ là nói lòng vòng hết trơn rồi ha. Cái bảng mà chúng ta cầm ở trên tay đó gọi là tỳ kheo ni giới bổn, phải không? Đó. Nhưng mà trước tiên đó thì chúng ta phải biết rằng á, cái luật tỳ kheo ni giới bổn này nó được rút ra từ đâu, hả? Nó được phát xuất từ một cái bản nào đó. Thì thường thường á, về ni á, về luật á, chúng ta nghe đó là có tứ phần luật à, cái danh từ tứ phần luật, quý vị hiểu không đó. Vì sao có cái danh từ tứ phần luật đó? Và cái luật của mình đó là nó nằm từ đâu? Cái xuất xứ của cái luật tứ phần này nó nằm ở đâu? Cái tỳ kheo ni giới bổn này rút ra từ tứ phần luật. Mà tứ phần luật thì xuất xứ từ đâu? Thì theo đúng cái hệ thống truyền thừa của Phật Pháp đó, thì cái tạng luật đó là do Ngài Ubali, phải không? Đó, do Ngài Ubali. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Xá Lợi Phất bèn sợ là cái tất cả những cái cương lĩnh của Phật Pháp, tất cả cương yếu Phật Pháp không có người nhắc nhở thì nó sẽ bị mai một. Bởi vì trong lúc Ngài Ca Diếp, Ngài dẫn đệ tử đi về để dự cái lễ trà tỳ của Đức Phật, thì trong lúc mà đi trên đường nghe tin Đức Thế Tôn nhập diệt á, bấy giờ tất cả mọi người đều lăn ra khóc hết, mà riêng có một cái ông ông có một ông đó không biết tên gì, Bạc Năng Đà, ông gì tôi cũng quên, ông mừng ha, thấy mấy em kia khóc. Và ổng nói chứ mấy thầy khóc làm cái gì, đáng lẽ phải mừng, tại vì ông Cồ Đàm ổng mất rồi, viên tịch rồi, không có ai ngăn trở mình à, mình muốn làm gì mình làm. Cái lúc mà Cồ Đàm còn sống thì hay nói mình là cái này nên làm, cái điều kia không nên làm, đó là giới luật đó, phải không? Cho nên nó bó buộc dữ lắm. Bây giờ ổng nhập diệt rồi, đáng lẽ mình mừng chứ, không có người nhắc mình điều này, mình tự do đó. Thì chính cái đó là cái nguyên nhân mà khởi lên trong đầu của Ngài Ca Diếp để mà phải triệu tập một cái buổi đại hội kết tập lại đó. Với Ngài nghe câu đó, Ngài giật mình. Và cái ông mà nói câu đó đó là cũng như là thị hiện vậy đó, thấy không đó. Mình phải cảm ơn cái ông đó. Nhờ ông nói vậy, Ngài Ca Diếp Ngài giật mình. Ngài biết rằng á, nếu mà không có nhanh chóng triệu tập kết tập đại hội á, thì là đó, theo như cái ông đệ tử này mà ông nói vậy đó, là mấy ông này bung hết đó. Cho nên sau khi Phật nhập Niết Bàn là Ngài phải triệu tập 500 vị A-la-hán. Và chúng ta biết cái thời kết tập đầu tiên đó là ở hang Thất Diệp đó. Và chúng ta gọi đó là Ngũ Bách Kiết Tập. Lần đầu tiên Ngũ Bách Kiết Tập có nghĩa là 500 vị A-la-hán. Thì trong đây á, kết tập về tạng kinh đó là Ngài A-nan, kết tập về tạng luật đó là Ngài Ubali. Còn tạng luận đó thì chúng ta chưa được biết chính thức là vị nào. Bởi vì trong cái thành phần mà tham dự buổi đó đó thì chỉ Ngài A-nan tụng lại những cái kinh của Đức Phật, còn Ngài Ubali trong suốt thời gian đó Ngài tụng lại hết những cái điều khoản của Đức Phật đã chỉ dạy. Những điều khoản Đức Phật chỉ dạy và Ngài tụng 80 lần. Cho nên cái luật của Ngài tụng, cái luật khởi thủy của Tăng Đoàn đó, chúng ta gọi là Bát Thập Tụng Luật. Cái luật khởi thủy. Ha, cái luật đầu tiên khởi thủy hết đó, chúng ta gọi là Bát Thập Tụng Luật, là luật tụng 80 lần. Vì sao tụng 80 lần? Bởi vì thời đó không có ghi chép, thấy chưa? nghe nhớ hành trì thôi, cho nên nó tụng một lần thì không nhớ, ngài phải tụng đi tụng lại tới 80 lần, thành ra gọi là bát thập tụng luật. Rồi từ thời ngài Ubali, cái bát thập tụng luật đó vẫn là cái bộ luật căn bản cho tất cả đại chúng, tất cả đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà cho tới thời sau khi Đức Phật diệt độ rồi 100 năm, 200 năm đó. Một, từ Đức Phật Niết Bàn cho đến 100 năm sau không thay đổi, vẫn giữ y bát thập tụng luật đó. Thì qua các vị tổ như là Ca Diếp, A Nan, Mạc Điền Địa, Thương Na, Hòa Tu, Upa Cúc Đa, năm vị tổ đầu tiên của Phật, của Phật Pháp và sau Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đó. Ngài Sơ Tổ Ca Diếp, thứ hai là A Nan, thứ ba là Mạc Điền Địa, thứ tư là Thương Na Hòa Tu, thứ năm là Upa Cúc Đa, thì truyền nguyên cái bát thập tụng luật này không thay đổi. Nhưng mà cho tới thời của mình, chúng ta không biết cái bát thập tụng luật này nội dung là gì, bởi vì cái này là văn bản truyền miệng, thấy chưa, không có ghi chép ra. Còn cái luật mà chúng ta học đây là luật đã có ghi ra văn tự rồi. Sau 200 năm, giáo đoàn chia làm hai, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Đó. Thì khi giáo đoàn chia làm hai, thượng tọa bộ và đại chúng bộ, trong tinh thần giới luật đã có chia ra. Có những cái luật mà ở địa phương này chú trọng, địa phương khác lại không chú trọng. Có những luật mà, có những cái giới luật mà tùy theo cái ảnh hưởng của xứ sở có châm chế chút đỉnh. Tôi nói thí dụ thôi. Tôi nói thí dụ như thế này. Thí dụ như nếu mà đã chia làm hai thượng tọa bộ và đại chúng bộ, thì các vị thượng tọa bộ thường thường ở về phía Bắc, nó rút về những cái xứ mặn lạnh hơn tí ha. Đại chúng bộ ở phương Nam rộng rãi hơn. Thường thường chúng ta nhớ như thế này, miền Bắc luôn luôn là lạnh hơn miền Nam, hiểu không? Cũng giống như nước mình vậy, miền Bắc lạnh hơn miền Nam vậy đó. Cho nên cái luật mà áp dụng ở xứ lạnh và cái luật áp dụng ở xứ nóng, nó phải có đôi chút trên lệch. Cái này là luật mà trên lệch là tại vì giáo đoàn đã phát triển quá quá rộng, không? Đó. Cho nên thí dụ như ở trên kia mà lạnh, trời lạnh quá thì nó cũng phải có những cái thay đổi thích nghi cho tăng chúng sinh sống. Cho nên khi mà nó phân chia đi ra hai ngã Bắc Nam hoặc là qua hai miền khí hậu khác nhau rồi thì cái tinh thần giới luật nó không có y như cũ nữa, nó hơi xê xích chút đỉnh, nhưng mà chưa. Cho tới 300 năm sau Phật nhập diệt, thì bây giờ từ hai bộ phái đầu tiên là thượng tọa bộ và đại chúng bộ bắt đầu chia ra là 20 bộ phái nhỏ. Thì bây giờ luật mới phân nhánh ra, hiểu không? Đó, bây giờ luật mới phân nhánh ra 20 bộ phái, và thời này mới bắt đầu có văn tự. Thì sau lần kiết tập thứ ba, thứ nhất là quý vị nhớ nè, sau Phật nhập diệt, kiết tập lần thứ nhất vẫn là truyền khẩu, kiết tập lần thứ hai 100 năm, ha, 100 năm sau Phật nhập diệt vẫn là truyền khẩu đó. Rồi đó, 200 năm sau Phật nhập diệt, 300 năm sau Phật nhập diệt, thì tôi cũng quên, không có ghi là cái khoảng mà 300 năm chia ra 20 bộ phái đó, thì có lẽ là chúng ta đã đi qua cái phần kiết tập lần thứ 3 rồi đó. Hiểu không? Để tôi tra này lại một chút, hồi nãy tôi dở sách nhưng mà tôi quên ghi. Thì phải qua cái lần kiết tập lần thứ 3 đó mới có văn tự. Và bây giờ đó, kinh luật luận mới được ghi ra, đó, mới được viết ra, không còn theo cái dạng truyền khẩu nữa.